Kính thưa tất cả các bạn, hôm nay chúng ta tìm hiểu một bài nữa liên quan đến bí tích thêm sức. Đó là thừa tác viên và thụ nhân của bí tích này. Vấn đề của chúng ta chỉ dừng lại ở hai khía cạnh: ai là người cử hành bí tích thêm sức và ai là người được lãnh nhận bí tích thêm sức. Về điểm này, chúng ta thấy rằng trong lịch sử thì có nhiều lập trường có thể nói là cực đoan và trái ngược nhau. Bởi vì có những người cho rằng truyền thống của giáo hội Công giáo dành riêng việc cử hành bí tích thêm sức cho các giám mục mà thôi. Thực ra thì lập trường này không đúng. Bởi vì có rất nhiều trường hợp thừa tác viên của bí tích này không phải là giám mục, mà chỉ là linh mục. Sở dĩ trong truyền thống của giáo hội Công giáo, thừa tác viên của bí tích thêm sức thường thì là giám mục, bởi vì bí tích này có một liên hệ sâu xa tới truyền thống của các tông đồ. Và hơn thế nữa, việc Đức giáo mục cử hành bí tích thêm sức diễn tả cái sự hiệp thông cũng như cái mối quan tâm của vị mục tử. Chính những người đón nhận bí tích thêm sức được sai đi để mà chu toàn cái nghĩa vụ của một người làm chứng tá. Chính vì vậy mà giám mục như là một dấu chỉ hữu hình của sự hiệp nhất cũng như việc trao ban sứ vụ. Có lập trường thì cho rằng không những giám mục là thừa tác viên mà giám mục còn là thành phần để làm cho bí tích thành sự. Nếu không có sự hiện diện của giám mục thì cử hành bí tích không thành sự. Thì chúng ta thấy cái lập trường mang tính cách hơi cực đoan đó cần phải được minh giải với thời gian. Tiêu chuẩn đúng đắn duy nhất đó là chúng ta phải tham chiếu vào truyền thống và giáo huấn chính thức của giáo hội. Công đồng Trento quy định rằng thừa tác viên có quyền ban phép thêm sức trong trường hợp bình thường, đó là giám mục. Chúng ta thấy đấy là giáo huấn chính thức của giáo hội qua công đồng Trento. Và công đồng Vaticano II trong hiến chế ánh sáng muôn dân số 26 tái khẳng định lại điều mà Trento đã nói. Thông thường thì thừa tác viên của bí tích thêm sức là giám mục. Và trong bộ giáo luật hiện hành điều 882, giáo hội nhắc lại thừa tác viên của bí tích này trường hợp thông thường là giám mục. Chúng ta một lần nữa cũng nhắc lại sự kiện các giám mục là thừa tác viên thông thường để ban bí tích thêm sức nhằm xác quyết rằng bí tích này có công hiệu liên kết người lãnh nhận bí tích một cách chặt chẽ với giáo hội, với nguồn gốc từ các tông đồ và với sứ mạng làm chứng cho Chúa Kitô. Các giám mục hành động nhân danh Chúa Kitô và giáo hội hoàn vũ, không phải nhân danh cộng đoàn địa phương hay là nhân danh cá nhân mình. Các ngài chủ tọa và trình bày hoạt động cứu rỗi của Chúa Kitô vốn bắt nguồn từ Chúa Ba Ngôi và được ủy thác cho toàn thể dân Chúa như một cộng đoàn được thánh hóa và có nhiệm vụ, có quyền ban các hồng ân do Chúa Giêsu thúc đẩy bằng máu của Ngài và được trao cho những vị được đặt làm thủ lãnh của giáo hội. Thì chúng ta thấy đó là cái lý do tại sao thông thường thì giám mục mới là người có quyền cử hành bí tích thêm sức. Ở trong Thánh Kinh chúng ta thấy các tông đồ được gửi đến với các giáo đoàn để cử hành bí tích thêm sức, hay đúng hơn với ngôn ngữ của Thánh Kinh, đó là để trao ban thần khí. Có nhiều người cộng tác trong công cuộc loan báo tin mừng, nhưng việc trao ban thần khí thì phải chờ đến sự hiện diện của các tông đồ. Đó là một chứng từ Thánh Kinh sống động để cho truyền thống xác tín các tông đồ và sau này các giám mục là những người kế vị sẽ là những người cử hành bí tích thêm sức cho dân Chúa. Và trong giáo hội Công giáo Latinh thì chúng ta thấy việc xác quyết giám mục là thừa tác viên của Bí tích thêm sức trong trường hợp bình thường đó, nó có lý do từ Thánh Kinh, truyền thống và lịch sử. Ta nhìn lại lịch sử vào thời kỳ đầu thì Bí tích rửa tội và Bí tích thêm sức đều do giám mục cử hành. Chúng ta biết lúc đầu thời giáo hội sơ khai thì chưa có sự phân biệt Bí tích rửa tội và Bí tích thêm sức như là hai bí tích tách biệt. Và cùng một lúc thụ nhân đón nhận ba bí tích khai tâm: rửa tội, thêm sức và thánh thể. Do vậy ngay từ đầu, tức là lịch sử đó, thì ta thấy giám mục vẫn là thừa tác viên thông thường của bí tích thêm sức. Và về sau này khi mà bí tích thêm sức tách rời khỏi bí tích rửa tội thì ở giáo hội Công giáo Tây phương vẫn duy trì cái thói quen và cái kỷ luật việc ban bí tích thêm sức là do giám mục. Bởi vì các linh mục không có phẩm giá cao cả của vị thượng tế, chỉ có giám mục mới có quyền của vị thượng tế để ban phép thêm sức, để trao ban thánh thần. Điều này được chứng minh không những do tập tục của giáo hội, mà chúng ta còn thấy ở chứng từ của Thánh Kinh, chẳng hạn như là công vụ tông đồ. Ta thấy được Thánh Phêrô và Thánh Gioan được gửi tới để thông ban thánh thần cho những người đã được rửa tội trước đó. Tuy vậy, chúng ta không quá cứng nhắc để cho rằng đối với giáo hội Công giáo Tây phương thì chỉ có giám mục mới được ban bí tích thêm sức. Mà trong thực tế, hay đúng hơn cho những trường hợp ngoại lệ, thì các linh mục có thể được ủy quyền để cử hành bí tích này. Chẳng hạn, ngày hôm nay khi rửa tội cho các anh chị em tân tòng thì linh mục rửa tội cũng sẽ là người ghi dấu ấn thánh giá với dầu Krishma, dầu đã được giám mục thánh hiến cho thụ nhân. Và như vậy, việc thêm sức không phải chờ cho đến khi có giám mục hiện diện. Chính linh mục khi rửa tội thì cũng cử hành bí tích thêm sức. Đối với giáo hội Công giáo Đông phương thì chúng ta biết cho tới ngày hôm nay đó, họ vẫn giữ thói quen cử hành ba bí tích khai tâm cùng một lúc. Và từ thế kỷ thứ tư thì các linh mục là thừa tác viên thường lệ của bí tích thêm sức, chứ không phải như bên giáo hội Công giáo Tây phương là các giám mục. Từ thế kỷ thứ tư thì bên Đông phương các linh mục đã được nhìn nhận là thừa tác viên chính thức của bí tích này. Vì linh mục thêm sức cho thụ nhân dĩ nhiên cũng với dầu thánh do giám mục đã thánh hiến. Chúng ta biết rằng trong giáo hội Công giáo Tây phương, thừa tác viên ngoại thường ban bí tích thêm sức ở đây chỉ có các linh mục, chứ không phải là những người lãnh thánh chức. Bởi vì thánh chức ở đây có thể kể đến chức phó tế. Phó tế thì không được ủy quyền để trao ban bí tích này. Khoản luật 883 của bộ luật hiện hành thì xác định những ai là người được quyền ban bí tích thêm sức. Cụ thể đó là các vị phủ doãn tông tòa, hay là các đan viện phụ ở trong cái địa hạt mà các ngài đang là giám quản, hoặc là các giám quản của giáo phận. Ngoài phạm vi thẩm quyền của mình thì các vị này phải có năng quyền đặc biệt mới được cho ban bí tích thêm sức. Như vậy, ngoài giám mục ra thì những vị phủ doãn tông tòa, viện phụ của các đan viện địa hạt, hoặc là giám quản của các giáo phận thì cũng được quyền cho ban bí tích thêm sức. Chúng ta biết dĩ nhiên các vị này chỉ là linh mục, không phải giám mục. Và rồi trường hợp thứ hai là những linh mục nào do ủy nhiệm của giám mục giáo phận được rửa tội cho những người dự tòng đã trưởng thành, không còn là tuổi thiếu nhi nữa, thì đồng thời cũng được phép cử hành bí tích thêm sức cho họ. Bởi vì những người dự tòng này, giống như từ truyền thống của hội thánh rất xa xưa, họ lãnh nhận một lúc ba bí tích khai tâm: rửa tội, thêm sức và thánh thể. Tuy nhiên, giáo luật cũng dự trù một trường hợp ta gọi là trường hợp nguy tử. Trong trường hợp nguy tử thì không phải chờ đợi cho đến khi có giám mục mới cử hành bí tích thêm sức cho thụ nhân. Mà khi gặp trường hợp nguy tử thì bất cứ tư tế nào cũng được quyền để cử hành hợp pháp và thành sự bí tích thêm sức. Ta gọi là bất cứ tư tế nào bởi vì tư tế đó đang mắc vạ tuyệt thông, một linh mục đang mắc vạ tuyệt thông hay một linh mục hồi tục, thậm chí như vậy vẫn có thể cử hành bí tích thêm sức. Vì sao vậy? Vì giáo hội không muốn một người con nào của mình khi rời bỏ trần gian mà không được kiện toàn nhờ ân sủng của Thánh Linh về phần rỗi, về sự vẹn toàn của đời sống Kitô hữu. Cho nên giáo luật đã dự trù những trường hợp ta gọi là trường hợp nguy tử. Chúng ta biết rằng nếu mà so sánh với bộ luật cũ 1917 đó, thì chỉ có tòa thánh mới có quyền ban phép cho một linh mục cử hành bí tích thêm sức. Bộ luật mới của chúng ta thì giám mục có quyền cho phép. Ví dụ chúng ta thấy ở Tổng giáo phận Sài Gòn, thời gian trước đây khi Đức cha Nicola Huỳnh Văn Nghi ngài làm giám quản, thì sự đi lại của ngài đối với Tổng giáo phận rất khó khăn, gặp nhiều cái sự cản trở. Và như vậy chuyện về ban bí tích thêm sức là một điều không thể. Ngài trao cái quyền đó cho một số linh mục, chẳng hạn các cha quản hạt, các cha bề trên của các hội dòng, vân vân, có thể cử hành bí tích thêm sức trong những giáo xứ liên hệ. Bộ giáo luật mới khoảng 884 minh nhiên cho chúng ta thấy giám mục giáo phận thì có thể ban năng quyền cho một hoặc nhiều linh mục để các ngài có thể cử hành bí tích thêm sức một cách trọng thể. Thì đó là ta nói về thừa tác viên. Ở đây xin tóm lại hai điều. Theo bộ giáo luật hiện hành của chúng ta, thừa tác viên thông thường của bí tích thêm sức là giám mục. Trong trường hợp gọi là thừa tác viên ngoại thường, ngoại thường ta có thể chia ra hai trường hợp. Với những trường hợp khó khăn hoặc ngăn trở, giám mục giáo phận có thể trao năng quyền cho một linh mục để cho ban bí tích thêm sức. Và trường hợp ngoại thường ta cũng có thể hiểu cho trường hợp khẩn cấp, trường hợp nguy tử, thì bất kỳ tư tế nào đều có thể cử hành hợp pháp và thành sự bí tích thêm sức vì ơn cứu độ của tha nhân. Chúng ta bàn sang thụ nhân của bí tích. Ai là người có thể đón nhận bí tích thêm sức? Ngoại trừ những trường hợp của những người dự tòng như trong truyền thống của giáo hội, họ đón nhận cùng một lúc ba bí tích khai tâm. Thói quen này vẫn duy trì trong giáo hội đối với trường hợp rửa tội cho dự tòng. Tuy nhiên, đối với trẻ em thì giáo hội Công giáo chúng ta thấy ngày hôm nay đã tách ra một thời gian khá dài, cách biệt giữa bí tích rửa tội và bí tích thêm sức. Và bên giáo hội Đông Phương thì người ta vẫn giữ hình thức như giáo hội Công giáo thổ ban đầu, tức là cử hành ba bí tích khai tâm một lúc. Ở giáo hội Công giáo Latin Tây Phương, chúng ta thấy ba bí tích rửa tội thêm sức và thánh thể dĩ nhiên được ban cho người dự tòng cùng một lúc. Nhưng trong trường hợp trẻ em, xét về bí tích thêm sức được biểu lộ như là một bí tích của người trưởng thành để dẫn thân loan báo tin mừng hay là làm chứng cho Chúa Kitô, thì cái điều đó sẽ không thể hiện được nơi một trẻ em chưa có khả năng sử dụng trí khôn của mình. Cho nên giáo hội đã hoãn cái thời gian lãnh bí tích thêm sức của trẻ em lại cho đến khi một đứa trẻ có thể sử dụng trí khôn và có thể trưởng thành trong đời sống đức tin của mình. Tuổi về sự trưởng thành ấy thì vẫn còn là sự tranh cãi. Tuổi nào được coi là trưởng thành? Theo thói quen của giáo hội Công giáo ngày hôm nay, tuổi để cử hành bí tích thêm sức chúng ta hiểu đó là từ 12 đến 14 tuổi. Và cũng có lý do người ta nại đến cái chuyện đây là bí tích của người trưởng thành, cho nên hoãn việc chịu bí tích thêm sức lại cho đến khi người đó trưởng thành 18, 20 hay có khi hơn nữa. Ở đây giáo hội lưu ý đến cái chuyện sự trưởng thành về thể lý thì khác với sự trưởng thành tâm linh. Bởi vì thú thật trong đời sống chúng ta thấy có những người già rồi về thể lý nhưng vẫn chưa phải là người trưởng thành tâm linh. Nhưng có những người rất trẻ đã có thể nói là một người trưởng thành, đã can đảm, dám tuyên xưng cả đức tin của mình, ngay cả việc trao hiến mạng sống. Và chúng ta thấy giáo hội có những vị thánh rất trẻ, tức là những người đã có thể sử dụng trí khôn, trưởng thành trong đời sống tâm linh của mình. Cho nên ở đây không nên hoãn việc đón nhận bí tích thêm sức lại chỉ vì một lý do hay là một cái lý luận để cho người đó hoàn toàn trưởng thành. Giáo luật hiện hành điều 889 quy định, ngoài trường hợp nguy tử thì ai muốn lãnh nhận bí tích thêm sức phải là người đã biết sử dụng trí khôn, phải được học hỏi giáo lý để họ không chỉ đón nhận như một cái dấu ấn của Thánh Thần mà còn đón nhận hồng ân của Thánh Thần để được sai đi, để làm hương thơm Chúa Kitô được lan tỏa, để làm chứng cho Chúa. Chính vì vậy họ phải có một sự chuẩn bị, họ phải được học hỏi để có thể sống như một chứng tá của Chúa Kitô. Ngoài những trường hợp thông thường thì đối với trường hợp nguy tử, dù rằng trẻ chưa trưởng thành, giáo hội khuyên cũng phải cử hành bí tích thêm sức cho họ. Điều 889 khẳng định tất cả những ai lãnh nhận bí tích rửa tội và chưa chịu phép thêm sức thì mới được lãnh nhận bí tích này. Ở đây khi nói đến những ai là người được lãnh nhận bí tích thêm sức thì giáo luật điều 889 nói rằng người có đủ điều kiện đón nhận bí tích thêm sức phải là người đã được rửa tội và chưa lãnh bí tích thêm sức. Bởi vì bí tích thêm sức ghi dấu ấn của Thánh Thần và chỉ lãnh nhận một lần duy nhất. Điều thứ hai, tại sao giáo hội bắt buộc phải là người đã được rửa tội? Bởi vì bí tích rửa tội là cửa ngõ khai tâm vào đời sống Kitô và là điều kiện để đón nhận các bí tích khác. Một khi chưa rửa tội thì không thể lãnh nhận bất kỳ một bí tích nào. Và giáo luật cũng đòi hỏi rằng trong trường hợp bình thường thì thụ nhân phải được chuẩn bị về giáo lý, chứ không phải chỉ là đủ tuổi là đón nhận bí tích này. Đồng thời thụ nhân phải là những người sống trong tình trạng ân sủng, tức là không mắc tội trọng. Nếu như một bạn trẻ lãnh bí tích thêm sức trong tình trạng không có ân sủng, đang mắc tội trọng, thì bí tích có thành sự không? Bí tích vẫn thành sự, bởi vì chúng ta thấy là việc thành sự của bí tích không hề thuộc vào tư cách luân lý của thừa tác viên hay người lãnh nhận. Dù rằng vẫn thành sự, nhưng cái hoa trái, cái ích lợi thiêng liêng thì không chuyển nở được nơi tâm hồn của một con người như thế. Thì chúng ta hiểu đó là lý do không phải vì thành sự mà còn là lý do xứng đáng nữa. Cho nên giáo hội nhắc nhở để chịu phép thêm sức thì cần phải trong tình trạng ơn thánh. Và một câu hỏi căn bản, như vậy bí tích thêm sức có cần thiết tuyệt đối cho ơn cứu rỗi không? Giống như bí tích rửa tội không? Câu trả lời là, theo sách giáo lý của Thánh Công giáo, bí tích thêm sức không cần thiết tuyệt đối cho ơn cứu rỗi. Nhưng mà không phải vì thế mà ta lại thờ ơ hay coi thường không lãnh nhận. Thánh Thomas Aquino dạy như thế này: ai không lãnh bí tích thêm sức chỉ vì thờ ơ coi thường thì gây nguy hại cho chính phần rỗi của mình. Ngoài ra đối với bí tích thêm sức cũng như trường hợp phép rửa tội, người lãnh nhận cũng cần phải có cha mẹ đỡ đầu để thụ nhân được giúp đỡ, được hướng dẫn trong đời sống thiêng liêng. Tốt nhất thì nên chọn chính cha mẹ thiêng liêng lúc đỡ đầu cũng sẽ là người đỡ đầu trong lúc rửa thêm sức, để có thể hiểu biết người con thiêng liêng của mình và hướng dẫn người con sống theo tinh thần của Chúa. Những ai thì được chọn làm người đỡ đầu có buộc phải chọn một người nam đỡ đầu cho một trẻ, cho một bạn nam, chọn người nữ đỡ đầu cho một bạn nữ không? Giáo luật không bắt buộc ta có thể chọn một người nữ đỡ đầu cho bạn nam hoặc chọn một người nam đỡ đầu cho bạn nữ. Điều đó không có gì cản trở. Giáo luật chỉ quy định rằng người đó đã được 16 tuổi. Cái người đỡ đầu phải đủ 16 tuổi và là người đã đón nhận các bí tích. Chứ bây giờ người 16 tuổi mà chưa được thêm sức thì đỡ đầu cho ai? Đã được đủ 16 tuổi và đã đón nhận các bí tích ít là các bí tích khai tâm, không buộc phải là đã người có vợ có chồng, và phải sống trong tình trạng hiệp thông với hội thánh. Chẳng hạn cái người đó đang bị mắc vào tuyệt thông thì làm sao đỡ đầu, sao hướng dẫn cho con cái. Nên cái tiêu chuẩn giáo hội đòi một người tín hữu bình thường được 16 tuổi thì có thể coi là đỡ đầu cho những người đón nhận bí tích rửa tội cũng như bí tích thêm sức. Thế thì ở đây người ta đặt một câu hỏi khác, người đỡ đầu đó có thể là người họ hàng ruột thịt hay bắt buộc phải chọn một người ngoài? Thưa, ta có thể chọn một ai đó hiểu biết, gần gũi, có tương quan để có thể giúp cho thụ nhân, không nhất thiết phải là người ngoài. Ngay cả những người trong gia tộc vẫn có thể làm cha mẹ thiêng liêng. Tuy nhiên, không bao giờ lại chọn chính cha mẹ đẻ của đương sự để đỡ đầu cho đương sự. Bởi vì từ bản chất, cha mẹ là người phải có trách nhiệm giáo dục đức tin và hướng dẫn cho con cái. Cho nên không có chuyện cha mẹ sinh ra con rồi bây giờ lại là cha mẹ đỡ đầu. Ta chọn một người khác không phải cha mẹ của mình, thường thì là một người ngoài hay là một cô chú bác gì đó giúp cho đời sống đức tin của những người đón nhận bí tích thêm sức. Chúng ta vừa nói qua với nhau về thụ nhân của bí tích thêm sức. Cụ thể ở đây, những người muốn đón nhận bí tích thêm sức phải là những người đã đến tuổi trưởng thành, tuổi khôn, ít là ta hiểu theo khía cạnh đời sống đức tin, và sống trong tình trạng ân sủng, là người chưa lãnh nhận bí tích thêm sức, đã lãnh nhận bí tích rửa tội, đã học hỏi giáo lý, thì họ có đủ điều kiện để đón nhận bí tích thêm sức. Tuy nhiên, đối với những trường hợp nguy tử, thì ngay cả những trẻ em chưa đến tuổi trưởng thành vẫn có thể đón nhận bí tích này để nhờ ơn của Thánh Thần mà có thể kiện toàn đời sống Kitô hữu. Đấy, chúng ta kết thúc bí tích thêm sức ở đây, và bài học tới chúng ta sẽ bàn đến bí tích Thánh Thể.